chương trình Pháp luật và đời sống. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2016, theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, một số trường hợp vi phạm giao thông trên đường sẽ được áp dụng hình thức xử phạt tại chỗ mà không cần lập biên bản.
Giới trẻ thế giới cũng như ở Việt Nam sẽ phải đối mặt với một vấn nạn ma túy toàn cầu mà nguy cơ có thể kinh hoàng hơn những năm cuối thế kỷ trước.
Làm gì để hạn chế người nghiện gây án? Hỏi đáp về phòng chống tệ nạn ma túy. Đó là những nội dung sẽ có trong chương trình Đời sống và Pháp luật hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2016, theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, một số trường hợp vi phạm giao thông trên đường sẽ được áp dụng hình thức xử phạt tại chỗ mà không cần lập biên bản. Cụ thể, tại Điều 56 của Luật Xử phạt Vi phạm Hành chính 2012 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2013, Điều 15 Thông tư 01/2016/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2016, Nghị định 46/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2016. Cảnh sát giao thông có quyền xử phạt vi phạm không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức. Các trường hợp khác bị vi phạm lỗi phạt trên 500.000 đồng vẫn xử lý theo hình thức lập biên bản như bình thường, đồng thời được áp dụng cho cả các trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ. Cảnh sát giao thông phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ khi người vi phạm bị xử phạt không lập biên bản hành chính. Trong Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định, trường hợp chủ phương tiện vi phạm có mặt tại nơi xảy ra vi phạm, thì người thẩm quyền xử phạt lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo các điểm, khoản tương ứng. Việc áp dụng xử phạt tại chỗ không cần lập biên bản đối với những lỗi dưới 500.000 đồng của tổ chức và 250.000 đồng của cá nhân sẽ giúp cho cả lực lượng thực thi công vụ lẫn người vi phạm tiết kiệm được thời gian, hạn chế đi lại nhiều, không cần phải đợi trong vòng một tuần mới đi lấy quyết định xử phạt, sau đó lên kho bạc nhà nước nộp phạt và trở về lấy giấy tờ, phương tiện, v.v. Khi đó, người vi phạm chỉ phải nộp tiền phạt để cảnh sát giao thông đưa biên bản, sau đó tiếp tục tham gia giao thông một cách bình thường.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ trang tin điện tử của Ủy ban Quốc gia Phòng chống AIDS và Phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm, ma túy cực mạnh đang xâm nhập thị trường Việt Nam. Nhiều chuyên gia nhận định, giới trẻ thế giới cũng như tại Việt Nam sẽ phải đối mặt với một vấn nạn ma túy toàn cầu mà nguy cơ có thể còn kinh hoàng hơn những năm cuối thế kỷ trước. Xã hội biết bao phen kinh hoàng khi chứng kiến những vụ án đau lòng mà kẻ phê đá gây ra, như vụ Ma Đình Tiệp ở Thái Nguyên chém hai người thân tháng 11 năm 2015, sau đó cầm một phần thân thể nạn nhân chạy khắp xóm la hét. Vụ Đỗ Đức Mạnh Hùng ở thành phố Nam Định lên cơn ngáo đá rồi dùng dao đâm chết bố đẻ là ông Đỗ Đức Thắng, 71 tuổi, và mẹ là bà Nguyễn Thị Đỏ, 62 tuổi, vào ngày 11 tháng 9 năm 2015. Đó là những bằng chứng rõ ràng nhất về việc các loại ma túy cực mạnh đang xâm nhập thị trường Việt Nam. Trong một đánh giá vào năm 2015 của cơ quan chức năng, ma túy tổng hợp đã và đang phát triển, dần thay thế các loại ma túy từ tự nhiên. Với một bộ phận giới trẻ cũng đang đua nhau tuyên truyền sử dụng ma túy tổng hợp là đẳng cấp, là sành điệu, còn chơi heroin bị coi là kẻ hạ đẳng. Nhưng thực tế loại ma túy gây ảo giác hoang tưởng này là cội nguồn của việc làm gia tăng tội phạm như chém giết người thân, bắt cóc trẻ em, gây tử vong nhiều người. Nhưng tại Việt Nam, theo số liệu cơ quan chức năng, hiện có tới 80% trong số dân nghiện là ma túy tổng hợp. Điều đáng chú ý, qua phân tích của các chuyên gia, viên ma túy tổng hợp đang lưu hành trên thị trường Việt Nam ra sao? Ngoại trừ viên amphetamine và dextroamphetamine là hai chất được sử dụng hợp pháp trong y học với độ tinh khiết đáng tin cậy, thì thành phần các hợp chất chứa trong một viên thuốc lắc đường phố, ma túy chợ đen rất đa dạng, tùy thuộc vào lò sản xuất và nguyên liệu đầu vào. Ngoài các chất phụ gia thường có trong viên thuốc lắc để tăng độ phê, thường gặp nhất là caffeine, còn có mefenrol xuất xứ từ Trung Quốc mà đã bị đưa vào danh mục cấm trên thế giới từ năm 2008. Viên ma túy tổng hợp ngày nay còn chứa nhiều tạp chất phụ gia độc hại, gây nên hàng loạt các tác dụng lâm sàng phức tạp. Do đó, khi bị sốc, bác sĩ rất khó chẩn bệnh để cứu bệnh nhân. Các chuyên gia cũng đã phân tích và tìm thấy các sản phẩm của ma túy tổng hợp đường phố thường chứa một trong hai loại thuốc hạ nhiệt là paracetamol và ibuprofen. Đôi khi một viên thuốc lắc ecstasy lại không hề có MDMA mà chứa các phụ phẩm tùy thuộc vào nguyên liệu đầu vào và tay nghề của các dược sĩ tại các viện bào chế đen. Trong đó, một phụ phẩm cực kỳ nguy hiểm là parapetoxyamphetamine PMA, một chất gây ảo giác mạnh và cực độc trên hệ thần kinh, làm thân nhiệt tăng rất cao và làm tăng nhịp tim, thậm chí có thể gây tử vong. Trong khi để biết trong viên ma túy tổng hợp đường phố có bao nhiêu thành phần từ phụ gia độc hại, hiện mới chỉ có các phòng thí nghiệm hiện đại của FBI, Cục Điều tra Liên bang hay DEA, cơ quan bài trừ ma túy tại Hoa Kỳ mới làm được. Các chuyên gia đã ví viên thuốc lắc ngày nay như cái lẩu thập cẩm chứa đủ thứ độc chất mà người sử dụng đang tự đầu độc và hủy hoại cơ thể của mình một cách khủng khiếp nhất, mà kết quả sau những cơn phê ấy là đi thẳng tới khoa hồi sức tích cực của bệnh viện. Điển hình như vào tháng 10 năm 2015, thông qua Facebook, dư luận bàng hoàng sau cái chết của một nam DJ 22 tuổi ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi sử dụng phải một loại ma túy có tên bướm xanh. Còn một vài thanh niên khác thì trở nên điên dại sau khi sử dụng viên ma túy tổng hợp, tên gọi chim hồng, có xuất xứ từ Trung Quốc. Nam DJ trên tử vong vào tối 24 tháng 10 năm 2015, được chẩn đoán sốc thuốc. Trên Face, dân chơi cảnh báo với nhau rằng cả hai viên thuốc này có khả năng biến cuộc đời của kẻ sau khi thưởng thức nó trở nên sống không bằng chết. Một trường hợp điển hình khác về chịu tác hại của viên lẩu ma túy tổng hợp. Nhóm thanh niên 4 người sau khi chơi viên chim hồng đều được đưa vào khoa hồi sức tích cực của một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Và chỉ có một trong 4 người là còn tỉnh táo đã tâm sự trên trang Facebook của mình. Ba thằng em mình giờ đang nằm, chờ ngày lên thiên đường. Không biết mạng mình cao hay sao mà giờ còn sống. Mở mắt và nhìn ba thằng em điên dại, sống không bằng chết. Và đưa ra lời cảnh báo, vào quán bar nếu có ai nhét gì vào miệng, thì nhớ xem đấy là cái gì nhé các bạn gái. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Đỗ Ngọc Ẩn, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC47 Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay tội phạm về ma túy không còn hoàn toàn tập trung vào những thanh niên con nhà giàu, lắm tiền nhiều của nữa, mà nhắm vào các đối tượng mà chúng xem là nguồn tiềm năng, bao gồm những học sinh cấp 2, cấp 3. Vào đầu năm 2016, một học sinh cấp 3 tên Tuấn đã tìm đến Thượng tá Đỗ Ngọc Ân nhờ ông tư vấn phương pháp cai nghiện tại chỗ, cũng như giúp cậu ta thoát khỏi sự ám ảnh của chất gây nghiện. Đến khi không còn cảm giác thèm, nhớ cỏ Mỹ, si sa nữa, cậu học sinh này thổ lộ do biết em là con trai một gia đình khá giả, nhưng cha mẹ bận bịu làm ăn, trong khi em lại đang trong thời kỳ thay đổi mạnh mẽ về tâm sinh lý, rất cần có người lớn đồng cảm để chia sẻ. Nên một thanh niên cùng trang lứa chuyên bán lẻ ma túy cho các con nghiện ở khu vực Cầu Ga, quận 12 đã tiếp cận. Lúc đầu, thanh niên này giả bộ làm bạn để chia sẻ những điều thầm kín với Tuấn. Thấy Tuấn đã chịu nghe, đối tượng này rủ Tuấn đến các quán bar ngồi uống nước, rồi đến uống bia, rượu, hút thuốc lá. Nửa tháng sau khi bị cuốn vào những trò tiêu khiển vô bổ, Tuấn đã nghiện đi bar. Đối tượng bắt đầu kê kích cậu bằng những câu đại loại như đi bar mà không có bình xì xa, không xỉa tăm, là hút loại cỏ Mỹ, được đám mua bán ma túy cuốn thành điếu bán với giá 200.000 đồng một điếu, thì đâu có được coi là sành điệu, là thua cả đám nhóc sữa nữa. Được khơi trúng tính hiếu thắng của tuổi trẻ, lại thiếu sự hiểu biết, Tuấn cũng cảm thấy hấp dẫn thực sự với cái điếu thuốc cỏ Mỹ sành điệu trên tay và lập tức ra xe bán thuốc lá dạo trước cửa quán bar, rút 1 triệu đồng, mua liền 5 điếu. Sử dụng xong 5 điếu thuốc, đô của Tuấn tăng lên gấp đôi, rồi gấp 3 chỉ trong vòng 2 tuần. Và những cuộc đi chơi sau đó, Tuấn không thể thiếu cỏ Mỹ. Chỉ tới khi một người bạn học với Tuấn do sử dụng quá liều đã tử vong tại bệnh viện với chẩn đoán tắc nghẽn phổi, khiến cậu ấm này hoảng loạn. Tuấn đã tìm đến thú nhận với Thượng tá Đỗ Ngọc Ẩn và cầu cứu. Từ kinh nghiệm xử lý người nghiện trên địa bàn thời gian gần đây, Đại tá Trần Văn Ngọc, trưởng Công an quận Bình Tân thừa nhận, ngoài một loạt các khó khăn trong công tác quản lý người nghiện có nơi cư trú ổn định, thì đối tượng sử dụng ma túy từ 12 đến dưới 18 tuổi hiện không được quy định thuộc đối tượng phải giáo dục tại xã phường thị trấn và không bị áp dụng biện pháp bắt buộc đưa đi cai nghiện tập trung. Đây chính là một trong những kẽ hở mà tội phạm lợi dụng trẻ vị thành niên vào con đường nghiện để lệ thuộc, làm theo những yêu cầu của chúng.
Mục câu chuyện pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Kỳ, sinh năm 1970, trú tại thôn 3, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, về tội giết người và cướp tài sản. Điều đáng lên án là trước khi gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, bị cáo đã có 4 tiền án về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Ra tù, Kỳ không chịu làm ăn lương thiện mà tiếp tục dấn sâu vào con đường phạm tội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Lời sám hối muộn màng của Quang Chính, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi tại phiên tòa.
Do nghiện ma túy, cần tiền tiêu xài, nên sau khi chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 5 năm 2015, Kỳ trở về địa phương sinh sống nhưng thường xuyên đi trộm cắp tài sản của các nhà dân. Đêm ngày 6 tháng 12 năm 2015, bị cáo chuẩn bị dao trong người và đi lang thang tại các ngõ ngách ở khu vực xã Hương Ngải, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất với mục đích xem nhà nào có sơ hở thì vào trộm cắp. Rạng sáng ngày 7 tháng 12, Kỳ trèo tường vào nhà ông Nguyễn Lương Chuân ở xã Canh Nậu lấy trộm 2 điện thoại di động và bị con trai ông Chuân là anh Nguyễn Lương Chỉnh phát hiện hô hoán đuổi theo. Nghe tiếng hô hoán của anh Chỉnh, ông Chuân và vợ cùng con trai cả, con dâu chạy ra cùng vây bắt Kỳ. Thấy nhiều người trong gia đình bao vây, Kỳ rút dao trong người đâm thẳng vào bụng anh Chỉnh. Ông Chuân chạy đến giúp con trai thì bị Kỳ đâm liên tiếp vào người khiến ông gục ngã tại chỗ. Vợ và các con của ông Chuân cũng bị Kỳ dùng dao đâm chém gây thương tích. Quá hoảng sợ trước hành vi hung hãn của đối tượng nên mọi người trong gia đình ông Chuân không dám tiếp tục vây bắt Kỳ. Mặc dù được người thân trong gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do chúng thương nặng nên ông Chuân và anh Chỉnh đã tử vong. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Kỳ tỏ ra khá bình tĩnh trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử. Kỳ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai không có ý định tước đoạt mạng sống của các nạn nhân. Trong lúc bỏ chạy bị nhiều người vây bắt nên hoảng loạn dùng dao đâm loạn xạ hòng thoát thân. Quá đau xót trước hành vi Kỳ đã gây ra cho người thân trong gia đình, ông Nguyễn Lương Chuyên, người đại diện quyền lợi hợp pháp của gia đình nạn nhân, yêu cầu hội đồng xét xử loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.
Thôi thì cái việc này bây giờ thì không nói chuyện đến đền bù là mà giết người thì đền mạng. Và nếu mà thể bị cáo bồi thường gia đình không hề yêu cầu bồi thường thì là yêu cầu là giết người đền mạng.
Biết được tội lỗi do mình gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, đã tước đoạt đi mạng sống của hai người. Trong lời nói sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án, bị cáo Kỳ mong muốn sau khi chết được hiến tạng của mình cho y học. Cả hội trường xử án lặng xuống trước lời sám hối muộn màng của bị cáo.
Chót phạm tội rồi, bây giờ tôi nghĩ là rất là ân hận. Bây giờ cơ hội sống nó không còn nữa. Tôi muốn hiến cái xác của tôi để có thể cứu sống những người đang khấp khoải ở ngoài kia. Cái tội ác của tôi gây ra cho gia đình bị hại của tôi rất là ân hận. Tôi chỉ mong gia đình và linh hồn người chết, người thân tha thứ cho tôi. Cái lúc này tôi không có cái gì để bù đắp cho gia đình được. Tôi xin lỗi đến gia đình và người thân, để linh hồn người chết tha thứ cho tôi.
Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Kỳ đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây đau thương mất mát lớn cho gia đình nạn nhân, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn thủ đô. Bị cáo có nhân thân xấu, có 4 tiền án chưa được xóa án tích. Mặc dù tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo nhưng không làm thay đổi được tính chất mức độ đặc biệt nghiêm trọng do hành vi phạm tội của mình gây ra. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tử hình đối với Nguyễn Văn Kỳ về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt cả hai tội mà bị cáo phải chấp hành là tử hình.
Thưa quý vị và các bạn, để ngăn chặn người nghiện gây án, thời gian qua, các lực lượng chức năng đã tập trung đấu tranh bóc gỡ triệt phá nhiều đường dây ổ nhóm mua bán trái phép các chất ma túy, hạn chế nguồn cung ma túy vào Việt Nam, đồng thời đưa các đối tượng phạm tội ra xử lý nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, trước tình trạng báo động về người nghiện ma túy phạm tội, việc tập trung quản lý người nghiện là hết sức cần thiết. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trao đổi với luật sư Nguyễn Anh Thơm, văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Kỳ trong vụ án vừa nêu.
Thưa ông, qua cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng vừa nêu thì bị cáo từ nghiện ma túy, không có nghề nghiệp, đã đi trộm cắp và thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản. Nhiều người cho rằng ma túy là nguyên nhân phát sinh ra nhiều loại tội phạm khác. Ông có suy nghĩ gì trước thực trạng này ạ?
Qua cái vụ án này thì thấy rằng cái việc quản lý những cái người nghiện ở tại địa phương là một cái vấn đề hiện nay là rất là nóng bỏng, vì ma túy nó là nguồn gốc của tất cả các loại tội phạm. Cái công tác quản lý người nghiện hiện nay rất là khó khăn và nan giải. Đảng và nhà nước cũng đã có nhiều những biện pháp để quản lý, nhưng do những các cái chính sách liên quan đến pháp luật về người nghiện hút hiện nay nó có thay đổi so với trước. Cái người nghiện bây giờ thì được coi là người bệnh và phải được chữa trị ở các cơ sở y tế và không bị cưỡng bức đưa vào trung tâm cai nghiện, và muốn đưa được những cái đối tượng này vào thì còn phải qua rất nhiều các trình tự thủ tục tố tụng, và đặc biệt là phải có quyết định của tòa án nhân dân có thẩm quyền. Cái công tác quản lý người nghiện hiện nay đang gặp nhiều cái bất cập, và nó cũng là những cái nguyên nhân phát sinh ra rất nhiều các loại tội phạm như là trộm tài sản, cướp giật tài sản, giết người, cướp tài sản với những hậu quả đặc biệt lớn.
Trước cái tình trạng báo động về người nghiện, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương gây án gây tâm lý bất an trong xã hội, thì theo ông cần có những cái biện pháp gì để quản lý giúp đỡ những cái đối tượng này để họ trở thành những công dân có ích cho xã hội ạ?
Đối với những cái người nghiện hút khi đã chấp hành xong những bản án hiệu lực pháp luật và trở về chính quyền địa phương thì quan trọng nhất là sự quan tâm giúp đỡ của gia đình, vợ con, họ hàng, của tạo cái tâm lý không được mặc cảm với xã hội để hòa nhập vào cuộc sống và quên đi những vấn đề liên quan đến ma túy từ trong quá khứ. Mặt khác, phải có sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương, của cơ quan công an, phải thường xuyên có những cái biện pháp răn đe, giáo dục và quản lý sát sao thông qua các tổ dân phố. Nếu còn có những biểu hiện ma túy thì sẽ có những cái biện pháp răn đe, phòng ngừa cùng với gia đình, đưa vào các cơ sở tự nguyện cai nghiện ma túy. Mặt khác, phối hợp cùng với gia đình để phòng ngừa với những tệ nạn, với những quan hệ xã hội nó phức tạp ở trên địa bàn, và đặc biệt là phải quản lý chặt chẽ các cái địa bàn nó nhạy cảm, nó có liên quan đến ma túy. Nếu mà có những cái biểu hiện các đối tượng nghiện hút tụ tập thì cần phải ngăn chặn.
Trong cái vụ án giết người cướp tài sản ở Thạch Thất, chỉ vì bắt trộm đã khiến hai người tử vong cùng nhiều người khác bị thương. Cái tâm lý trong người dân khi phát hiện trộm cắp thường đuổi bắt bằng được. Điều này rất nguy hiểm. Theo ông, bài học nào được rút ra với người dân khi phát hiện vây bắt tội phạm để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và cho mọi người ạ?
Theo quy định của pháp luật, bất cứ người dân nào trong xã hội khi thấy những hiện tượng vi phạm pháp luật quả tang thì đều có quyền bắt giữ và giao lại cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong cái vụ án Nguyễn Văn Kỳ đã bị tòa án tuyên án tử hình vừa rồi thì thấy cái việc bắt giữ cái người có hành vi phạm tội có những vấn đề cần hết sức lưu ý trong cái việc bắt giữ người phạm tội quả tang. Chúng ta cũng không nên quá quyết liệt đến mức quá cần thiết. Khi chúng ta xác định là bắt giữ được cái đối tượng đấy thì phải đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân, cho gia đình và những người xung quanh. Phải kiểm tra, khám xét trên người vi phạm đấy có những cái công cụ phương tiện gì gây nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như mà đối tượng nó quá quyết liệt thì chúng ta cần phải thận trọng, có đầy đủ được các cái điều kiện cần thiết thì hẳn bắt giữ. Vì mục đích của các cái đối tượng trộm cướp tài sản, đặc biệt trong vụ án Nguyễn Văn Kỳ này, là bản chất của cái sự việc là đối tượng là đi trộm cắp tài sản, và cái tội trộm cắp tài sản là đối tượng thường lén lút và không dám đối mặt với chủ sở hữu và nhanh chóng để tẩu thoát. Cái mục đích chính là người ta hướng đến việc chiếm đoạt tài sản. Còn cái việc gây thương tích, giết người là cái hệ lụy của cái việc là bắt giữ thôi.
Xin cảm ơn ông.
Sương mong manh chưa tan nhanh, em tôi đạp xe trên cánh đồng hương lúa vàng, như đã về đây trong sáng ngày. Chào ngày mới nắng lên khi ban mai ngang qua đây, tôi hé cửa tôi dang đôi tay như đón chờ tim của ngày mới sao sức vui. Là đồng lúa reo vi vu trong gió thơm, là sông biết nơi khơi xa đang vô bờ, là nhịp đập nơi con tim tôi rộn ràng, một tình yêu trên quê hương thêm sắc xanh. Lòng hân hoan tôi nên yêu giây phút này, nhưng niềm tin hôm qua vẫn rực cháy. Là tiếng hát yêu thương xuân thì đã hoa, là sức sống trong tôi như thêm cánh chặt, là tìm nhau ánh mắt đã dịu dàng. Chào Việt Nam quê hương tôi thêm sáng tươi, chào em tôi hôm nay thêm niềm yêu đời, chào một ngày trong tôi ngày rực rỡ, chào ngày mới nắng lên.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Hỏi đáp phòng chống tệ nạn ma túy.
Việc đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy được quy định như thế nào? Theo Điều 9 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP quy định: 1. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy thuộc đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do trưởng công an cấp xã tự lập hoặc trên cơ sở đề nghị của những người sau đây: A. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, đại diện các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở. B. Đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người vi phạm đang làm việc hoặc học tập. C. Đại diện đơn vị dân cư ở cơ sở, gồm tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, ấp, bản, buôn, làng, phum, sóc và các đơn vị tương đương. 2. Đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải được lập thành văn bản và gửi đến trưởng công an cấp xã. Người đề nghị phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin trong văn bản đề nghị quy định tại điểm 3 dưới đây. 3. Nội dung của văn bản đề nghị phải ghi rõ địa danh, ngày tháng năm sinh, họ tên và tên cơ quan tổ chức của người đề nghị, họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, nhân thân của người vi phạm, hành vi vi phạm, nơi thực hiện hành vi vi phạm, lý do đề nghị, tài liệu liên quan nếu có, chữ ký của người đề nghị. 4. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, trưởng công an cấp xã có trách nhiệm kiểm tra các thông tin về hành vi vi phạm và nhân thân người vi phạm. Trưởng công an cấp xã không chấp nhận đề nghị lập hồ sơ nếu thấy văn bản đề nghị không đúng đối tượng quy định hoặc sự việc đang trong quá trình hòa giải hoặc đã hòa giải thành theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Nếu người đề nghị không đồng ý thì báo cáo chủ tịch ủy ban dân cấp xã. Sau khi chấp nhận đề nghị lập hồ sơ, trưởng công an cấp xã lập hồ sơ đề nghị theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 11, điều 12, khoản 1, điều 13 và điều 14 của nghị định này. 5. Trưởng công an cấp xã thông báo bằng văn bản cho người đề nghị về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận lập hồ sơ.
Thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy được quy định như thế nào? Điều 10 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP quy định: Trưởng công an cấp xã nơi có người nghiện ma túy thuộc đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn cư trú sẽ là người lập hồ sơ đề nghị chủ tịch UBND cùng cấp xem xét quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Việc thu thập thông tin tài liệu để lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy được quy định như thế nào? Theo khoản 1, khoản 2, điều 11, điều 12, khoản 1, điều 13, Nghị định số 111/2013/NĐ-CP, việc thu thập thông tin tài liệu để lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy gồm: 1. Thu thập thông tin tài liệu về hành vi vi phạm. 2. Căn cứ vào giấy khai sinh của đối tượng để xác định tuổi của người nghiện ma túy. Trường hợp không có giấy khai sinh hoặc không thể xác định chính xác ngày tháng năm sinh trong giấy khai sinh, thì căn cứ vào chứng minh nhân dân, hộ chiếu, sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ khác được cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi rõ ngày tháng năm sinh. Trường hợp không có các giấy tờ trên để xác định tuổi, thì căn cứ vào sổ hộ tịch hoặc các giấy tờ sổ sách tài liệu khác của cơ quan nhà nước có liên quan để xác định tuổi của đối tượng. Trường hợp thông tin ngày tháng năm sinh ghi trong các giấy tờ trên không thống nhất thì xác định theo ngày tháng năm sinh trong giấy tờ theo hướng có lợi nhất cho đối tượng. Trường hợp các giấy tờ quy định nêu trên không ghi rõ ngày tháng năm sinh thì việc xác định ngày tháng năm sinh được tính như sau. Nếu xác định được tháng cụ thể nhưng không xác định được ngày nào trong tháng thì lấy ngày cuối cùng của tháng đó làm ngày sinh. Nếu xác định được quý cụ thể của năm nhưng không xác định được ngày tháng nào trong quý, thì lấy ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong quý đó làm ngày sinh. Nếu xác định được cụ thể nửa đầu năm hay nửa cuối năm, nhưng không xác định được ngày tháng nào trong nửa đầu năm hoặc nửa cuối năm, thì lấy ngày 30 tháng 6 hoặc ngày 31 tháng 12 của năm đó làm ngày sinh. Nếu xác định được năm cụ thể nhưng không xác định được ngày tháng, thì lấy ngày 31 tháng 12 của năm đó làm ngày sinh. 3. Xác minh nơi cư trú ổn định của đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Nơi cư trú ổn định là nơi đối tượng thường trú hoặc tạm trú, nhưng phải là nơi người đó hiện đang thường xuyên sinh sống. 4. Thu thập các thông tin và tài liệu khác có liên quan. 5. Xác định tình trạng nghiện ma túy hiện tại của người nghiện. Việc xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an về thẩm quyền thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy. Người có thẩm quyền lập hồ sơ theo quy định có trách nhiệm thu thập các thông tin tài liệu theo quy định nêu trên. Thông tin thu thập được phải thể hiện bằng văn bản.
Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy được quy định như thế nào? Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP, thì hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy gồm 1. Bản tóm tắt lý lịch của người vi phạm. 2. Văn bản đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định. 3. Các văn bản tài liệu được thu thập để lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định. 4. Bệnh án nếu có. 5. Bản tường trình của người vi phạm. 6. Các tài liệu khác có liên quan.
Cuộc họp tư vấn xem xét quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy được quy định như thế nào? Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP, thì cuộc họp tư vấn xem xét quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy được quy định như sau. 1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn quy định, Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức và chủ trì cuộc họp tư vấn để xem xét quyết định áp dụng biện pháp. 2. Thành viên của cuộc họp tư vấn gồm có A. Trưởng công an cấp xã, B. Công chức tư pháp hộ tịch, C. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội cùng cấp có liên quan, đại diện đơn vị dân cư ở cơ sở, D. Đại diện tổ công tác cai nghiện ma túy ở cộng đồng hoặc đại diện cơ sở điều trị nghiện. 3. Người nghiện ma túy bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, viết tắt là người bị đề nghị giáo dục, phải được mời tham gia cuộc họp và phát biểu ý kiến về việc áp dụng biện pháp. Việc mời những người nêu trên tham gia cuộc họp phải được thể hiện bằng văn bản và phải được gửi trước khi tiến hành cuộc họp ít nhất 3 ngày làm việc. Trường hợp người bị đề nghị giáo dục không tham dự được thì có thể gửi ý kiến bằng văn bản. 4. Cuộc họp tư vấn chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số thành viên quy định tại điểm 2 nêu trên có mặt. 5. Trình tự nội dung của cuộc họp tư vấn. A. Đại diện công an cấp xã nêu vi phạm pháp luật của người bị đề nghị giáo dục, kết quả xác minh, chứng cứ thu thập được, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng, biện pháp hòa giải, các biện pháp giúp đỡ, giáo dục đã áp dụng đối với người đó nếu có. Công chức tư pháp hộ tịch trình bày kết quả kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. B. Người bị đề nghị giáo dục trình bày lý do vi phạm pháp luật, nhận thức của mình về hành vi vi phạm và kế hoạch sửa chữa khuyết điểm, đưa ra các chứng cứ có liên quan. Trường hợp họ vắng mặt thì ý kiến của họ phải được đọc tại cuộc họp. C. Các thành viên thảo luận về sự cần thiết áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, hình thức cai nghiện đối với người nghiện ma túy trong trường hợp họ không tự nguyện lựa chọn và cam kết theo quy định tại điểm D dưới đây. D. Tùy vào thực tiễn của địa phương, người nghiện ma túy phải lựa chọn hình thức cai nghiện tự nguyện tại gia đình hoặc cộng đồng theo quy định của Luật Phòng chống ma túy và Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 9 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ, quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng hoặc tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc thay thế theo quy định tại Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc thay thế. Người nghiện ma túy phải cam kết về việc tự nguyện cai nghiện, điều trị nghiện. 6. Nội dung cuộc họp phải được ghi thành biên bản và lưu vào hồ sơ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên, phát thanh viên Thu Hồng, Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài từ nguồn Đài Tiếng nói Việt Nam, trang tin điện tử của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy toàn cầu. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hộp thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ www.daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.